Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học về cái phần kinh Viên Giác. Hôm bữa chúng ta học qua bốn tướng, có một số quý thầy và Phật tử điện lại chúng tôi nói là bốn tướng họ nắm bắt không có kỹ, họ chưa có rõ ràng, thì bây giờ họ đề nghị là chúng tôi giảng lại một lần nữa. Ở đây là nó giống như một cái bản đồ, khi đó mà chúng ta nắm bắt kỹ thì chúng ta tu nó cũng dễ hơn, cho nên họ cũng tha thiết. Thì bây giờ tôi chia sẻ với đại chúng một lần nữa tóm gọn, tức là tóm gọn lại bốn tướng. Bây giờ cái bốn tướng này là nó khác hơn cái bốn tướng trong kinh Kim Cang. Thì đây đại chúng nhìn trên bảng thấy là chỉ có cái thiền tâm hoặc là thiền đốn ngộ mới gạn cho thật sạch để thẳng đến con đường Phật quả. Đây thì giờ chúng ta học từng bước. Thì đây đại chúng thấy cái ngã tướng nó nằm trong cái thô và tế, tức là ngã tướng thô là gì? Ngã tướng thô chẳng hạn như khi mình chưa biết đạo là mình chấp cái thân cho là thật. Khi mình chấp cái thân cho nó thật á, thì mình ăn ngon, mặc đẹp, ngủ phải niệm im niệm ấm. Đó là cái tình cảm dục vọng của phàm phu. Tức là mình bồi bổ cho cái thân này nó đầy đủ hết. Mà bồi bổ cái thân này đầy đủ á, tức là mình tạo nghiệp. rồi chấp những cái tư duy, những cái vọng tưởng, đó, cho nên gọi là tình phàm. Thường thường mình đọc ở trong nhà thiền gọi là tình phàm á. Còn cái ngã tướng mà tế là thấy mình tu đạt đến cảnh giới gọi là tu chứng, thấy không? Cho nên gọi là thánh giải, gọi là tình phàm thánh giải. Cho nên trong nhà thiền gọi là tình phàm thánh giải, một lúc phải buông sạch đó thì mới phá đi cái ngã tướng này. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói một câu như sao, tức là chỗ không có Phật á, thì mình phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật á, thì cũng đừng có lưu luyến. Chỗ không Phật là chỗ gì? Là những cái vọng tưởng, những cái điên đảo. Chỗ có Phật là những cái niệm khinh an, những cái niệm tịch tỉnh, thì cũng mau chạy qua luôn. Đó. Mà có một vị tổ còn nói mạnh hơn nữa, tức là thiền sư Lâm Tế, ngài nói sao? Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Phùng là gì? Tức nghĩa là gặp Phật á, thì giết Phật, mà gặp ma thì giết ma. Giết ma đây có nghĩa là giết cái tâm ma, mà tâm ma giết rồi đó thì tâm Phật cũng phải giết luôn. Tức là buổi chúng ta học á, thấy không? Tức là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chấm trời băng. Tức là quét sạch đi cái ngã phàm và cái ngã thánh. Đó. Thì qua cái phần nhân tướng á, thì khi mà chúng ta quét sạch tình phàm thánh giải rồi đó, thì mình còn có cái tâm gọi là năng biết cái chấp ngã, đó, gọi là nhân tướng. Để chúng học lần lần xuống à. Thì qua cái chúng sanh tướng á, thì mình không thấy có ta chứng, cảnh giới chứng, tức là không còn cái tâm năng biết cảnh và người chứng nữa. Tuy nhiên vẫn còn thấy mình không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, tức là nó còn một cái tâm nó lơm lơm. Đó. Thì khi mà qua cái phần 4 á, thọ mạng tướng là chỗ này rất là khó phá. Tại sao? Tức là lúc này á, nội tâm hành giả thanh tịnh đến mức buông sạch luôn cái tâm rõ biết mình, tức là không còn ngã, không còn nhân, không còn chúng sanh. Cho nên Phật nói đến cái này gọi là hiển trí á, không? Nhưng mà đến đây là vẫn còn các cái hiển trí sanh diệt tương tục hết sức vi tế. Đó. Tức là đây là đến cái giai đoạn là phá hành ấm, niệm nó lăng tăng, nó nhỏ nhiễm lắm. Mà giống như thiền sư Dũng Tiền nói buổi sáng á, ngài ngồi cái ghế này, ngài bước qua bên này, ngài thấy là 49 cái niệm sanh diệt. Mình bây giờ mình thấy đâu, mình thấy là cái niệm thô thôi, để chúng hiểu không? Còn cái niệm mà nó ẩn sâu bên trong á, cảnh giới hành ấm á, mình thấy không được. À. Cho nên hàng thanh văn á, đến cái này rồi phá không được, tưởng rằng là sạch niệm. Sạch niệm cho nên gọi là lưu trú niết bàn. Đó. Mà chỉ gì? Chỉ có mắt Phật thôi, nhìn rõ những niệm chi ly khởi diệt liên tục trong tàng thức. Mà di thức học gọi là thiệt, gọi là thường chuyển như bọc lưu. Hẹn như hôm nào đó mình đi về Đà Lạt đi, mình thấy một cái dòng thác đó, cái dòng thác nó chảy, mình tưởng rằng nước nó tuôn xuống một dòng thôi, nhưng mà mình đến mình nhìn thật kỹ thì mình thấy từng hạt nước nó kết sâu lại, nó mới thành dòng nước. Mà ai thấy được chỗ này? Rồi bây giờ tối nay hôm nay mình thử đi, mình thử một người cầm cây nhang, phải không? Cầm cây nhang mình đơn quay vòng tròn, quay vậy nè, thì từ xa thì mình thấy có một dòng lửa, nhưng mà đến gần thì mình thấy từng nhịp, đúng không? Niệm nó tương tục kia. Mình học từng bước rồi mình mới thấy là mình không có nản, đúng không? Mà mình nắm cái, hôm nay là phải nắm bản đồ kỹ nè. Cho nên trong kinh Tương Bộ Phẩm Cây Lao ghi rất là kỹ như thế này nè: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là Xá Vệ đó, Yetavana, tức là vườn ở Thắng Lâm, tại vườn ông Anapapika, tức là ông cấp cô độc. Rồi một vị thiên tử khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Yetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên vị chư thiên ấy bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi bọc lu? Đó đó. Tức là một vị thiên tử đến hỏi Đức Phật: làm cách gì để vượt thoát cái bọc lu này? Đó. Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lu. Mình hiểu không? Chẳng hạn bây giờ mình muốn vượt khỏi bọc lu thì mình phải đứng lại để làm gì? Để mình tìm cách mình nhảy lên chứ, phải không? Mà không đứng lại, không bước tới, cho nên cái vị thiên tử này không hiểu. Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bọc lu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lu. Tức là gì? Mà đứng lại thì nó chìm xuống, mà bước tới thì nó đẩy. Đó. Vậy mà cái vị thiên tử này ngộ đạo. Khi mà vị thiên tử này ngộ đạo, tức là chứng sơ quả đó, rồi nói mài kệ tán thán Đức Thế Tôn: Từ lâu tôi mới thấy Bà La Môn tịch tịnh, không đứng, không bước tới, vượt chấp trước ở đời. Vị thiên tử đấy nói như vậy, và bậc đạo sư chấp nhận. Vị chư thiên ấy biết được Thế Tôn đã chấp nhận ta, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Cái vị thiên tử đó nghe xong rồi ngộ đạo, tức là bước vào sơ quả, là chứng gọi là sơ quả đó, bước vào dòng thánh. Khi đứng lại thì mình chìm xuống. Thì như vậy đây chúng ta thấy bọc lu là gì? Cái từ bọc lu là trong duyên Đức Phật diễn tả. Phần thứ nhất á, là từ chuyên môn á, bọc lu. Bọc lu là dòng thác của cuộc đời đang cuồn cuộn chảy xiết, xô đẩy chúng sanh lặn hụp ở trong đó để tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi sanh tử, sanh tử rồi tạo nghiệp tiếp. Cái dòng nó giống như cái dòng thác vậy, xuống là chết. Cái dòng bọc lu nè. Mà trong nhà thiền phải nói là gọi là bậc chán sĩ mà đứng mà suốt đêm mà cầu đạo, mà phải chặt cánh tay để cầu cái phương pháp an tâm thì mới vượt thoát cái bọc lu này. Phải giống như người chán sĩ. Chúng ta học qua cái phần sau á, Đức Phật dạy là phải muốn vượt qua cái chỗ này phải dũng mãnh, rồi kiên định, không phải tu sớm chiều. Vừa dũng mãnh vừa kiên định mà chánh niệm tỉnh giác trong 24 giờ đó mới vượt được cái dòng thác của cuộc đời. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần 2. Tại sao mình đứng lại mình bị chìm xuống? chìm ở trong vô minh, chìm ở trong điên đảo, tức là mình đứng lại, tức là mình chìm. Hẹn như bây giờ đại chúng đang ngồi thiền, mình chịu ngồi đó, mình đang đứng lại. Đại chúng đang tụng kinh mà mình không chịu tụng kinh là mình đang đứng lại. Đứng lại ở đâu? Đứng lại ở tham, ở sân, ở si, mạng nghi ác kiến, tà kiến, hôn trầm, chạo cử, kiết sử, thì miên, vô tàm, vô quý. Tức là mình bị cái tham, bị cái sân, bị cái si nó nhận mình. Bị cái gì nữa? Bị cái hôn trầm, bị cái chạo cử, bị cái ngủ nghỉ, vô tàm, tức là không có hổ, không có thẹn. Đó. À, khi mình bị hôn trầm, mình bị chạo cử, tức là mình biết mình đang đứng lại, bị nó nhận mình xuống. Cho nên là mình, tại sao mình ngồi thiền mình hôn trầm, phải có người đánh mình để mà cho mình đang chìm mà, đang chìm cho ta đánh mình để mình thức, mình đi lên. Cho nên là mình, khi mà ta đánh làm tại sao mình phải sáng, mình cảm ơn. Chìm xuống là mình chìm trong vô minh, chìm trong điên đảo. Tại sao bước tới mình bị trôi dạt? Thấy không? Tại sao mình bước tới mình bị trôi dạt? Bây giờ khi mình bước tới, tức là niệm mình dừng được. Mình niệm là gì? Niệm niệm nó tương tục. Mà khi mà niệm niệm nó tương tục đó, là mình không cưỡng lại cái tập nghiệp. Tập nghiệp tức là cái tập khí. Đó hả? Tức là gì? Thân mình khác ái, tâm mình khác ái. Phải mình bước tới là mình nó trôi dạt mình liền. Bởi niệm niệm tương tục mà, không có một phút giây nào ngừng hết. Đó. Như vậy Thế Tôn ở cảnh giới nào mà vượt khỏi bọc lưu? Cảnh giới nào? Tâm Đức Thế Tôn ngay tại đây và bây giờ thì vậy thôi. Ngay tại đây bây giờ ngài vượt thoát vậy thôi. Thì có nghĩa là khi mình có tỉnh, có giác, tức là mình vượt khỏi bọc lưu. Rõ ràng không? Cho nên Đức Phật đó là không đứng tại chỗ, không bước tới, là ngay trong giờ phút đó ngài có mặt. Thấy không? Đó. Như vậy là ở đây nó là quét sạch mọi vọng tưởng chấp trước, tình phàm và thánh giải thì mới được tương ưng với đạo á. Thì đại chúng thấy cái việc tu mình không phải là chuyện sớm chiều. Như vậy là mình biết được cái phương pháp rồi, là khi mình ở trong thất nó được. Cho nên đại chúng thấy những vị mà mới ra thất á, là học cũng tốt, ngộ lắm, học cũng tốt, tu cũng tốt, làm gì cũng tốt, nhưng mà đường tháng à, hoặc là giỏi lắm 2 tháng. Rồi vì sao? Bị cái tập khí nó phủ lại cái như xưa. Thấy không? Cho nên á, mình phải có những cái tâm gọi là gì? À, sư Âm Trúc Lâm vậy là phải là kiên trì, là trường viễn. À, cho nên á, trong nhà thiền nó là ngày nào cũng là ngày mới, có lý do. Ngày nào cũng là ngày mới mẻ hết. Hẹn như sáng nay mình nhổ cỏ, mà mình thấy mình hôm qua mình đã nhổ cỏ, hôm nay tại sao nhổ? Rồi tự nhiên có cái tâm nó khựng lại à. Thấy không? Còn mình biết mình nhổ thôi. Mình nhổ tỉ mình biết mình nhổ, mình ăn là ngay trong giờ phút đó mình biết mình ăn thôi. Thì ngay trong giờ phút đó thì mình vượt thoát bọc lưu. Phải không? Mà cái niệm nó tương tục này chỉ có cái phương pháp đốn ngộ mới thấy được. Mới thấy được từng niệm này không có chấp trước. Mà không có chấp trước thì mình không có khởi cái tâm gì? Tăng thượng mạng. Cho mình chứng cái này, chứng cái kia, không có khởi. Ngộ lắm, mình tu cái phương pháp này rất là hay. Phải nói là có túc duyên sâu lắm. Cho nên đại chúng thấy là khi mà đến cái chỗ hành ấm là cái chỗ nào? Đại chúng nhớ lại khi mà thiền sư Đức Sơn á, là ban đầu đến ngài Sùng Tính Long Đàm. Khi đến đó thì thiền sư Đức Sơn nói á, đến đây đầm thì không thấy mà rồng á, thì cũng hiện. Đầm là gì? Đầm là pháp, mà Rầm á, tức là ngã. Cho nên á, thì sư Sùng Tính nói ông gần đến lâm đàm rồi, gần thôi chứ chưa có đạt đến cái chỗ đắc Phật. Nó có bước chuẩn bị bước qua cái hành ánh thôi, niệm nó vẫn còn tương tục, phải không? Cho nên á, mà khi mà thổi tắt cái ngọn đèn là ngay trong giờ phút đó là quét sạch cái tình phàm và thánh giải. Cho nên mới bước qua cái bước gì, bước tranh thứ 9 là nhập Phật giới, là phản bổn hoàn nguyên chỉ phí công á. Chi bằng thẳng đó tợ mù cam trong am, chẳng thấy ngồi hoặc khác nước tự mênh mông qua tự hồng. Thì khi mà hành giả vào cái chỗ Phật giới rồi phải trưởng dưỡng, phải tu tập, hoặc là ở trong chúng trưởng dưỡng cái chỗ mình thấy đó. Giống như cái người ngu, người khờ, người dại thì lạ lắm, đến đó là cái niệm không có còn, nó không có còn mà tương tục như ngày xưa nữa. Cho nên những vị đó phải ẩn ở trong chúng để mà trưởng dưỡng cho ra nó mất. Phải trưởng dưỡng lâu lắm, lâu năm á. Trên trong nhà thiền gọi là trưởng dưỡng thai thánh á. Khi mà trưởng dưỡng xong rồi bắt đầu mới xuống núi để làm các việc Phật sự, coi lại cái ngày xưa mình hiểu biết nó có khới hợp vô cái chỗ công phu hay không. Cho nên gọi gì, nhập ma giới. Nhập ma giới là tiêu biểu cho một cái vị thiền sư là bên tay trái thì cầm cá chép, đúng không? Bên tay phải thì cầm cái bầu rượu, nghênh ngang đi vào trong chợ xóm làng. Để chúng thuộc cái bài đó không? Bài thứ 10 á, thuộc không? Chân trần bày ngực thẳng vào thành, tô đốc chát bùng nụ cười thanh, bí quyết thần tiên không cần nữa, cây khô cũng khiến nở hoa lành. Bí quyết mà tu tập dẹp hết, hiện ngộ lắm, hiện ra cái hình tướng phàm phu nhưng mà không lì Phật đạo. Đủ duyên mình học kinh Di Mê Cật hay lắm. Tất cả những vị đó là hiện ra cái tướng phàm phu giống như phàm phu không khác. Đó, mà gì, đạo không có lì đó. Trên gọi là nhập ma giới. Cho nên đại chúng thấy cái chỗ mà ngay cái chỗ hành ấm mà ngay chỗ mình phát cái khởi lòng từ, tự nhiên cảm ứng ngoại cảnh lạ lắm, nó cảm ứng. Cho nên mình thấy, tại sao mình thấy là ví dụ như mình đang ở đây đại chúng mà tu mà thanh tịnh an yên thì tự nhiên mình thấy cái chim nó bay về, là lúc đó là tâm mình còn quán hạnh. Đợi lúc mà không còn chim nữa nó là biết tu ngon. Tâm mình còn khởi là cái lòng thương đó, thương. Chẳng hạn như bây giờ nè, đừng nói đâu xa là buổi sáng mà khi mà vừa xả thiền xong là tôi vừa xuống cái bờ ao là cá nó nhảy lên vậy. Là sao? Mình quán cái tâm của mình. Bởi vì mình vừa xuống là biết mình cho nó ăn, là nó bắt được cái nhịp đó. Tuy rằng mình thảy đồ là nó quen rồi đó, nhưng mà nó bắt được cái năng lượng mình là xuống cho nó ăn. Tức là mình vẫn còn quán cái lòng từ của mình. Thì chúng hiểu không? Cho nên á, mà khi mà ngài Ngu Đầu Pháp Dung á, ngài ngồi thiền đến cái chỗ mà cái cảnh giới hành ấm á, ngài khởi cái lòng thương, thương chúng sanh. Khi mà khởi cái lòng thương chúng sanh thì chim nó cảm được á, nó tha bông rồi đến, vượn khỉ đem trái cây đến cúng. Mình mà tu mà khỉ mà vượn đến cúng là hay lắm á, đúng không? Nhưng mà gặp gọi là ngài đạo tính, gọi là tứ tổ đạo tính đến khai thị. Cảnh không có tốt xấu, tốt xấu khởi từ nơi tâm. Tâm mà không có theo danh, vọng tình từ đâu khởi? Vọng tình mà không khởi thì chơn tâm mặc tình biết khác ngay đó. Nhận ra được, vừa nhận được chỗ đó là chim hết thấy đường. Thấy không? Chim hết thấy đường đó. Rồi gì nữa? Quượng khỉ hết thấy đường luôn đó. Cái vị đó, vị thứ hai là vị gì? Ưng Âm Chủ. Thấy không? Ưng Âm Chủ mà thiền sư Động Sơn nói là ba ngày này tại sao ông không lên chai đường cơm. Bạch Hòa Thượng, buổi trưa có chư thiên xuống cúng dường. Vậy là hay rồi, mình là người phàm mà cúng dường mình cũng mừng rồi. Này chư thiên, thiền sư Động Sơn nói ta nói ông rồi, vẫn còn chút ít kiến giải, chiều ông đến. Quả tình mà khi mà chiều ngày Ưng Âm Chủ đến thì thiền sư Động Sơn nói: Ưng Âm Chủ, dạ, không nghĩ thiện, không nghĩ ác là cái gì? Về ngồi trong thóc, chư thiên xuống tìm suốt mấy ngày, không thấy đường, về lại, hết cúng dường, thấy không? Ở trong cảnh giới này còn khởi những cái niệm ly ti, đó, mà nó ẩn sâu bên trong á, chứ không phải dễ dàng đâu, khó lắm, thấy không? Đó. Như vậy qua cái thiền đốn ngộ là như thế nào? Đây. Để làm rắn là cái điểm này tôi kể cho đại chúng một mẫu chuyện. Tức là trong nghệ thuật sống kể câu chuyện á, ngày xa xưa lắm, có một ông vua này, ông rất là giỏi. Tức là chuyện gì ông cũng biết hết. Từ thiên văn, địa lý, rồi bốc phệ, cái gì ông cũng rành hết. Một hôm á, ông mời các họa sĩ ở trong nước về trong cái cung điện ông á, trước cái sân rầm, ông nói á, hôm nay á chẳng mời các vị đến có một điều kiện là ai mà vẽ cái bức tranh á mà chẳng nhìn vào mà thấy nó thanh bình nhất, nó an yên nhất, mà nó tĩnh lặng nhất á, thì chẳng thưởng một số vàng, một số lụa là và phong chức tước luôn. Đó. Thì tất cả mọi người tranh nhau vẽ. Thì lạ một điều á, thì ông vua ông lướt qua hết, ông chấm cái bức ảnh hết. Và ông mới nhìn ở trên cái bệ sân rầm, thì ông thấy có hai bức ảnh. Một bức ảnh là một cái hồ thu. Một bức ảnh là một cái hồ thu rồi à, nước nó trong, nó trong vắt, trong đến mức độ mà thấy những cái hòn sỏi dưới luôn. Và ở trên cái hồ đó nó có một cái cây, và nhìn xa xa nó có một cái bóng trăng, nó chết xuống vậy, nó chiếu gì mà. Nhìn vào là ta thấy là bức tranh này là số 1 luôn, nó an yên, nó tĩnh lặng đến mức độ mà giữa tâm và cảnh nó hòa hợp với nhau. Thì người ta nói là cái ông họa sĩ này chắc là ông thắng rồi. Nhưng mà cái bức thứ hai là ông vua ông chấm. Mà khi mà ông vua ông chấm cái bức này là an yên nhất, là thanh bình nhất, thì tất cả quần thần ai cũng ngạc nhiên hết. Vì cái bức tranh thứ hai là nó vẽ một cái biển nó đang nổi sóng. Biển nó đang nổi sóng cuồn cuộn. Mà trên cái bãi biển đó nó có một cái hòn đảo nhỏ lắm, mà sóng thì to, gió thì lớn. Mà trên cái hòn đảo có một cái cây khẳng khiu vậy, thì có một con chim mẹ nó đang ấp ủ một con chim con. À, mà ông vua ông nói cái bức tranh này là an yên nhất, thanh bình nhất, thấy không? Đời tu mình cũng vậy. Đời tu mình mà luyện mình ở trong này, chẳng hạn như mình nhập thất là mình chưa phải là an yên. Khi mình còn làm thiền sinh mình chưa phải là an yên, đúng không? Mà khi mình dấn thân vào trong cuộc đời này làm các việc Phật sự mà tâm mình bình lặng, dầu cho lạnh, dầu cho nóng, mà tâm mình không có giấy niệm, tâm mình không có than vãn, không có quán trách, không có gì hết, đó chính cái tâm đó đó. Cho nên á, mình có những người ta, tôi nói thẳng một điều á, khi mình đi xuất gia là mình mới thấy cái giá trị của người tu, nó không phải dễ, nó, mình tưởng đơn giản, nó không phải. Buổi chiều mình thấy con số quý thầy đi an yên, nhưng mà không phải chưa chắc là an yên, mà ta đang tranh đấu với những cái tâm ác, phải không? Nó cũng xâm lấn chứ, chưa thành bậc thánh mà vẫn còn đang giằng co, vẫn còn đang xáo trộn. Cho nên tại sao là tôi rất là thông cảm những vị mà mới xuất gia, nếu mà cái tâm phàm mình còn nhiều á, thì nó sơ xuất nhiều cái lắm, ngộ lắm. Nhiều khi mình lững thững, mình nghĩ đâu á. Bằng chứng nhất là chẳng hạn như ở nhà khách á, tôi dặn một hai lần luôn, tôi nói là cái nhà khách á, là bây giờ cái nhà vệ sinh là cái mặt tiền đó, đại chúng mà xuống coi năm cái là cái mặt tiền. Quý vị nhớ là đi vào hoặc đi ra là phải nhớ đóng cửa. Chứ đi xong rồi mà không đóng cửa, ta nhìn vô thì mất thẩm mỹ. Mà ở đây là tôi ở với sư ông Trúc Lâm, ông dạy á. Mà vậy mà tôi xuống, tôi thấy mở cửa hoài, tôi phải đóng. Đóng là bây giờ tôi mới nói Hiền Quang là giúp giùm tôi, bây giờ ông làm cái bảng, ông để cái là ra vào nhớ đóng cửa. Bây giờ những người ở nhà khách là đa phần là những cư sĩ, những người mới xuất gia. Thấy không? Cái tâm người ta nó chưa có ổn định được, cái tâm nó còn lao chao, nó còn những cái chứng là vướng bận. Cho nên ở mà tu mà chắc ăn nhất là phải, mình nói dùng cái từ là sư âm giảng đức nói là khi nào mình vào ở trong quan tài á mà đóng cái nắp lại rồi đóng bốn cây đinh thì mới chắc ăn. Cái tâm mình nó còn xáo trộn lắm, cho nên mình mà không có tâm kiên định, không có nguyện lực là mình bước. Cho nên á mà cái bức tranh mà an yên nhất là ở ngay cái đầu sóng ngọn gió mà mình vẫn an yên, vẫn tu tập. Dầu cho cái thân mình bệnh, dầu cho cái tâm mình nó xáo trộn, mình vẫn quyết chí lập nguyện mình tu tập cho khi thành Phật đó thôi, thì mới vượt qua được cái cảnh giới này. Để chúng nghiệm lại mình thấy đường tu nó không phải dễ. Dễ người ta tu hết rồi, phải không? À, cho nên á, cho nên là tôi mà đi giảng á, để chúng nhớ kỹ, mình phải nghiệm, mình phải quán chiếu. Hạn như tôi giảng ở trường thiền khóa 2 là buổi sáng, rồi tiếp tục khóa 3 là buổi chiều, rồi 3 giờ là tôi lại cái ông thầy tài xế là chuẩn bị về đây. Thấy không? Mà ở Sài Gòn ở đâu nói thầy giúp giùm, thầy lên thành phố thầy lấy chả, lấy đồ ăn cho chúng. Là tôi nói cái ông tài xế, ông ráng đi tự dừng sao, tự ta làm ra cái món đồ này nó cực gấp trăm ngàn lần mình đi lấy, quý thầy, quý cô phải quán vậy. Cho nên mình nấu nồi cơm, mình biết cái hạt gạo này nè, ta làm bằng máu và nước mắt. Chứ mình xuống mình nấu cơm mà mình than quản làm sao, mình phải người tu, dở lắm. Ngày xưa mà tôi mà làm tất cả các việc Phật sự được là tôi quán chiếu. Bởi vì người ta làm hạt gạo này nó cực lắm, ông nấu mà ông còn than quản làm sao, thấy không? Mình thua. Bởi vì người ta làm ra cái miếng chả này là cả một vấn đề luôn, mà ta đem bỏ tiền ta mua ta cúng mình nữa, mà tại sao giờ đó mình chịu đi, thấy không? Mà cho nên mấy ông thầy nào mà đi theo tôi thời gian nó nhỏ nghe chứ, thời gian là không có nghiện lực bứt hết đó. Kệ nó bứt được rồi bứt, tôi nói bây giờ ráng phấn đấu. Người nào mà theo tôi á, thấy không? Bây giờ mới biết mình ở rừng núi mà không có khi nào mà ta đem đến ở xa quá, người ta muốn phát tâm ta cúng dường là mình, khi mình lên đó rồi ta hay mình được đó. Cho nên bây giờ thứ ba ta canh tôi thứ ba mà về thường chiếu giảng là ta để đồ, mà nó thôi mệt lắm, giờ này tôi giảng mệt mỏi còn đi nữa, cho nên mình phải quán chiếu. Rồi khi mình nhổ cỏ mình thấy ô sao mệt đó. Mà đại chúng biết không, trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng, ta đến ta tu tập rồi ta phát tâm bồ đề là nhờ người ta thấy cái đạo tràng mình nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Mình đến đây mình người ta thấy rác không, cỏ không, phải không? Rồi sao? Cho nên mình phải quán chiếu thật sâu là trong cái giờ mình đang làm việc mình tu tập, trong cái giờ mình đang làm việc là mình nghỉ ngơi. Tôi đã từng nói, tôi kể một câu chuyện á, phải không? Lặp lại. Có ông thiền sư này á, ông vua, ông đến ông thăm thì thấy ngài xuống nhà bếp bắt nước sôi lên luộc nồi khoai lang. Thiền sư lớn tuổi rồi mà ông lụm khụm, ông rửa khoai lang rồi ông bắt nước. Ông vua ông nhìn qua thì ông thấy thì giả ngủ, bực quá ông chịu hết nổi rồi, ông chuẩn bị đánh thì giả vậy. Ông nói là thì giả mà sao mà không vậy, luộc khoai lang mà để cho ông thầy luộc. Ông định liền, cái ông thiền sư nói đừng, ông biết khoai lang này ở đâu không? Ở đâu? Nó chồng đó ông, nó chồng mấy tháng bây giờ mới được á, nó chồng tôi nấu có ở đâu mà mệt, thấy không? Những cái bài học này để làm áp dụng trong cái đời tu của mình, phải không? Cho nên cái việc mà mình hành đường mình chỉ nhật là nó nhẹ lắm, nhẹ như bông hồng. Ngày xưa tụi tôi làm phải như quý vị đâu, một lần 7 ngày mà 3 giờ sáng là dậy phải làm rồi, 3 giờ sáng dậy làm tới 6-7 giờ chiều luôn. Đó là ở thường chiếu. Còn ở lên Trúc Lâm ha, lên Trúc Lâm là 2 ngày đó, là ở trên Trúc Lâm lạnh lắm, là 2 giờ rưỡi sáng là phải dậy rồi đó, xuống là do gạo chuẩn bị. Mà hôm nào cái ông chia khố mà ông không có ưa, chẳng hạn trong nhóm 4 người mà ông không ưa người nào là bữa đó là thua. Rồi ông ra ngoài chợ ông mua cái củ gì, củ khoai tây mà nhỏ nhỏ nè, để chúng thấy không? Nhỏ bằng ngón út rồi. Ông mua gần mấy rổ vậy, ông nói là mai nay nấu cà ri là phải gọt có khi là 7-8 giờ tối mới rồi, ngồi gọt á, cà ri. Thì thôi ta mua một củ bự vậy, ông chịu, ông mua củ cái này thôi, ông hành xác vậy đó. Bây giờ tôi thấy rất là nhẹ, bây giờ tôi thấy cái chuyện gì cũng nhẹ, chuyện gì cũng đơn giản hết. Mà mình làm xong là cái đời tu mình, tôi thấy là cái đời tu nó dài mà nó khó lắm. Nếu mà không có cái phước lực, không có cái hạnh nguyện, không có cái nguyện lực thì cái bọc lu này nó đẩy mình mất. Lạ lắm. Tụi tôi mà sở dĩ ngày hôm nay làm được các việc Phật sự là tôi ngồi, tôi nhìn, tôi nghiệm, là tôi quán chiếu là ngày xưa tôi dấn thân, tụi tôi dấn thân mạnh lắm. Từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm, tại chúng tin mà đi về Thường Chiếu và Trúc Lâm kể ai cũng biết. Nói mà ngày xưa mà tụi tôi là cư sĩ thôi nha, mà vào công quả Thường Chiếu là một buổi sáng là xúc, hồi xưa là không có xe máy múc như mình đâu, xúc bằng tay á, 28 xe đất buổi sáng. Rồi buổi chiều hả là 28 xe nữa. Mà nó nhỏ nghe cho nửa buổi không phải giống như bây giờ đâu. Thì bây giờ đời sống là chỗ nào nó cũng khá, không bệnh bàn. Nhưng mà ngày xưa mà nửa buổi tụi tôi đi đâu lụm hạt điều á, để hạt điều chín mà lụm được 2-3 trái là mừng muốn chết luôn. Nửa buổi. Tôi ở ngoài đời là 65 kg, vô 3 tháng còn 54 kg, biết rồi. Xúc mức độ vậy đó. Nói không? Nó phải dễ đâu. Mình bây giờ mình làm tôi thấy nó không có một cái gì hết á. Mà mình còn than quản còn này còn kia là trời ơi, tôi nhìn tôi thấy chết. Nó Phật pháp mà mình mà muốn mà nói mạng mạch của thầy tổ làm cho cái tâm phong nó gọi là vĩnh chấn là phải xả thân dữ lắm cho thầy. Không phải mình chuyện thường đâu, cái Phật pháp này lạ lắm. Mình không đủ phước lực, không đủ nguyện lực là bên ngoài nó giặt mình, không phải dễ đâu. Năng lực phải lớn lắm chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó, cho nên cái phần này đại chúng hãy lưu ý. À, cho nên ở trong cái chỗ mà khó khăn mà cùng cực nhất mà tâm mình vẫn thản nhiên, vẫn an yên. Mà mình tu cái phương pháp này mình hiểu rồi, chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy á. Mà nếu mà nói tôi ngồi mà liêm diêm thì sao làm Phật sự? Thấy không? Thứ hai là có những bữa là một tuần luôn, thứ hai hợp, rồi thứ ba hợp, rồi thứ tư dạy chúng, thứ năm dạy trường trung cấp, rồi thứ sáu dạy, rồi thứ bảy, thứ nhật. Hợp hành đó liên tục luôn, chuẩn bị là an cư kiết hạ nè, ha. Rồi lễ Phật đản là phải hợp hành, rồi phải chia sẻ giáo pháp. Đó. Rồi để chúng biết ông là tụi tôi phải thay phiên là 3 tháng một lần là phải lên Trúc Lâm vừa dạy Phật tử, vừa chia sẻ Phật pháp với chúng. Bởi vì cái tổ đình Thường Chiếu là sanh mình ra. Mà ở trên Trúc Lâm nó thật luôn là ở trên Trúc Lâm là nuôi dưỡng mình. Cho nên bây giờ phải trả ơn hai chỗ. Dầu cho cái gì bận cái máy là cũng phải bỏ hết phải đi. Rồi chỗ sanh mình ra, chỗ nuôi dưỡng mình. Đó, bây giờ mình phải đi trả ơn. Phật sự nhiều cái máy cũng phải làm. Mà lạ một điều là khi mình làm những cái việc được như thế rồi thì tâm mình nó yên, tâm mình nó xáo trộn. Cho nên người xưa người ta có cái câu là sao? Tâm bất biến, giữa dòng đời hoạn biến. Pháp mình là gì đó, không có trốn. Quý vị mà làm các việc tu tập rồi trưởng dưỡng rồi, chẳng hạn như ngày xưa tụi tôi phải tu tập, phải trưởng dưỡng mười mấy năm hoặc gần 20 năm. Thì khi mà ra làm Phật sự là mình phải chấp nhận để mình kiểm soát là cái tâm hành của mình. Ngày xưa mình tu làm sao bây giờ như thế, nó coi sự nó có tương ưng không, nó tương ưng với cái đạo không, thấy không? Đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi như sao: con quỳ tăng đến hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Hàng tranh đến ta chửi mình thì mình biết, đúng không? Ta đánh thì mình biết. Mà giặt nhà là giặt gì? Là những cái tâm niệm vọng tưởng viên đảo giặt nhà, giặt bên trong. Hàng như có những lúc tự nhiên nó bất thình lình cái mình nổi sân nổi si lên, rất là khó giữ, phải không? Rồi mình ngồi thiền tự nhiên cái niệm vọng tưởng mình nó dẫn dắt mình chỗ này chỗ khác chỗ kia, nó không yên trong suốt một tiếng đồng hồ. Nhưng mà thiền sư nói sao? Biết được chẳng phải là quan gia, tức là biết được vọng tưởng rồi thì mình không còn sợ vọng tưởng nữa. Biết được là những cái niệm này nó dẫn dắt mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, Mà những cái niệm này làm cho mình đau khổ, làm cho mình điên đảo, mình chìm đắm trong cái niệm vọng tưởng. Bây giờ biết nó rồi thì mình tự nhiên cái tâm mình nó có một cái sức dừng từng bước lại. Đó, cho nên là biết được chẳng phải là quen gia. Sau khi biết được thì thế nào? Tiến đến nước vô sanh. Càng công phu tâm mình nó càng lặng, thấy không? Càng công phu cái tâm mình dễ điều phục, càng công phu cái tâm mình nhu nhuyễn, nó gọi là cái tâm nó mềm, nó dẻo, nó không có ương ngạnh như ngày xưa nữa. Đó. Ngày xưa là mình điều khiển cái tâm phải dễ, mà bây giờ mình càng tu là cái tâm mình nó mềm, nó nhu nhuyễn, nó thanh tịnh, dễ uốn nắn. Mà trong kinh Tương Bộ Phật nói là tâm hành giả dễ uốn nắn, tức là tu lâu rồi đó. Cho nên tiến đến nước vô sanh. Nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mạng. Ngài nói nước chết không chứa được rồng, bởi vì rồng nó không có ở nước nước cạn, nước tù. Nó chẳng hạn như cái đầm này không có rồng ở, thấy không? Cái hồ nước mà nó không có lưu thông thì rồng nó ở, mà rồng thì nó phải ở biển sâu, vực thẳm. Đó. Thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà chẳng thành sống. Thấy không? Dậy mồi là gì? Đến cái chỗ phá hành ấm rồi mà theo xét kỹ vẫn còn những cái niệm lăng tăng nó khởi. Mà khi mà thấy những niệm lăng tăng mà không có tạo nghiệp như ngày xưa. Ngày xưa vừa khởi niệm là mình lao theo nghiệp, lao theo niệm tạo nghiệp. Để chúng hiểu không? Mà bây giờ vị thiền sư nó nói dậy mồi, tức là có vẫn còn niệm mà không thành sống. Thấy không? Cho nên một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn á, thiền sư Ngưỡng Sơn là năm đó ngày 50 tuổi, là bậc thiện tri thức cho 500 người, mà trong bên xứ mà thiền Đông Độ nói ngài là Tiểu Thích Ca đó. Ngài có những cái cơ phong rất đặc biệt. Một hôm ngài đến, ngài gặp ông thầy mình là Tổ Quy Sơn, nói bạch hòa thượng, giờ này hòa thượng còn tẩu tác không? Thì Tổ Quy Sơn nói ta mới dừng được cái 2 năm mà năm đó ngài 72 tuổi. Như vậy 70 tuổi ngài vẫn tẩu tác. Nó dậy mồi, dậy mồi mà không có thành sống. Mà Tổ Quy Sơn đó là ngộ đạo với Tổ Bá Trưởng năm đó ngày 23 tuổi. Tính bao nhiêu năm? Tính bao nhiêu năm đó mà ngài ngộ với Tổ Bá Trưởng là 23 tuổi, thì đến 72 tuổi thì không còn tẩu tác. Tẩu tác là gì? Tẩu là gì? Tẩu là chạy. Nghĩa là mình ngồi đây mà mình chạy rong á, mình ngồi đây có những cái niệm nó chạy rong, nhưng mà niệm chạy rong mà không có tạo nghiệp. Cho nên á, tôi thường nói Phật tử á, mình quý thầy quý cô á, sư âm thường nói quý thầy quý cô ở trong đạo vẫn còn đang tu. Cho nên có những cái niệm khởi mà làm chủ được thì tạo thành nghiệp, chẳng hạn như là thân hoặc là miệng. Đó. Miệng nói những cái lời nó không có được thanh tịnh, nó không có được nhu nhuyễn là do cái tập khí. Bởi vì dậy mồi là về niệm khởi, là lao theo niệm. Còn bây giờ mình ở ngay trong cảnh giới mình sáng rồi đó, thì nó cũng có khởi những niệm lăng tăng, mà mình không theo niệm đó mình tạo nghiệp, cho nên gọi là dậy mồi không thành sẩm. Cho nên mới chia ra là 3 bậc Bồ Tát. Bồ Tát thứ nhất là gọi là Bồ Tát Thối Chuyển. Bồ Tát Thối Chuyển là nhận được cái tánh viên giác rồi, nhưng mà thấy chúng sanh khổ quá cho nên lao xuống, phát những cái nguyện lực lớn để mà lao xuống. Lao xuống thì làm cái việc Phật sự thì có những cái nó sơ sức, mà sơ sức thì bắt đầu tạo nghiệp, cho nên rớt xuống. Khi mà mất rớt xuống những cái con đường, nhưng mà đỡ cái một chỗ là gặp thiện tri thức nhắc nhiệm lại mình trong đời tu mình. Nó hẹn như hồi xưa tôi đâu có biết đạo là gì đâu, không biết cái gì hết á. Thì lúc đó đang làm một cái xưởng gỗ, thì tự nhiên thấy cái sư bà mới đến, nó hốt một gương mà thấy cái sao bất nó có cái duyên gì lạ, cái đến hỏi bà dẫn về chùa, cái từ đó biết, thấy không? Tự nhiên mình gặp một cái thiện tri thức, một cái bóng dáng, một cái gì đó, hoặc là nghe tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng gì đó, Và Bồ Tát thứ hai là Bồ Tát gọi là bất thối chuyển, là khi mà nhận được tự tánh nào các ngài mới trưởng dưỡng xong đâu đó mới phát những cái nguyện lực vào cuộc đời này độ sanh. Mà khi mà các ngài vào cuộc đời độ sanh rồi đó thì đoạn sao nè, ông Tăng nói sao? Bỗng khi nằm nghiêng núi đổ thì sao? Sư bước xuống giường thiền nắm đứng ông Tăng bảo chớ nói ước gốc cà sa cổ lão của Tăng. Giống như tổ sư tử, ông Vô Kế Tăng hỏi năm quẩn là không chăng? Không. Mượn cái đầu đó là khi mà đầm nghiêng núi đổ chặt cái đầu vẫn thấy tánh. Còn gặp mình không được nha, năm quẩn không chứ cái đầu khó. Đó là khi làm các việc Phật sự là đầm nghiêng núi đổ, là những cái nghịch duyên nó đến, nó dồn đến mà tánh vẫn thấy. Đó. Giống như mà ngài Tăng Chịu, ngài Tăng Chịu là thông minh, là vĩnh ngộ, là phải nói là ngài rất là xuất sắc, quê mặt nào mà cũng giỏi hết, gọi là trong tứ thánh đệ tử của ngài Cung Ba La Thập, ngài Tăng Chịu, ngài Đạo Sinh, ngài Tăng Vệ, gọi là tứ thánh đó. Rồi ông vua Diêu Tần sao? Ông vua Diêu Tần thấy cái ông này mà ông vừa vĩnh ngộ mà ông vừa thông minh, mà bây giờ ông tu thì uổng quá. Cho nên ông vua Diêu Tần ép lấy công chúa, lấy con gái. Ngài nhất quyết, ngài không lấy. Ngài nói bây giờ ngài gửi thân trong đạo Bồ Đề rồi, nhất quyết. Ông nói nếu mà không lấy công chúa là chém đầu, chém thì chém, chết thì chết, mà nhất định tu. Rồi trước khi mà chuẩn bị chém đầu á, ngài nói thôi bây giờ cho ngài một đặc ân cuối cùng. Ông vua Diêu Tần chấp nhận, xin 7 ngày thôi. Trong 7 ngày đó ngài viết một cái cuốn gọi là Chịu Luận, 7 ngày thôi nha, 7 ngày. Đó. Mình viết nổi không? Viết nổi không? Còn 7 ngày nữa chém đầu mà viết nổi không? Mà ngài viết bình thường, thấy không? Rồi khi mà viết xong rồi đúng 7 ngày ra pháp trường. Trước khi ra pháp trường là nó để xin tập bài kệ. Ai thuộc bài kệ đó? Ngũ ấm nghiêng phi hữu, tứ đại bổn lai không, lâm đầu tương bạch nhẫn, nhất tợ chảm xương phong. Chém cái bụp rớt xuống đó vẫn thấy tánh. Khi gì? Khi đầm nghiêng núi đổ, nhưng mà chớ nói ước gốc cà sa của lão Tăng. Đầm nghiêng núi đổ thì núi đổ, trời sập thì trời sập, mà tự tánh thì bất động thì đúng. Ngũ ấm nghiêng phi hữu là gì? Năm ấm xưa nay nó không có. Mà tứ đại bổn lai không là gì? Bốn đại xưa nay không. Kê đầu kề gươm bán, dường như chém gió sưng. Ông chém đầu tôi giống như ông chém gió sưng gì đó. Đó sao? Cho nên có câu chuyện là ngài Thần Nghi á, ngài Thần Nghi có người ta, ngài có cái ông sư bác là mấy huynh đệ nó, cái ông sư bác là ông ngộ sâu lắm, ông ngộ đạo mà ông có hết thảy là 500-600 chúng lận. Cái ngài nói sao? Ngài Thần Nghi lạ lắm, ngài nói để khám nghiệm mới biết, khám nghiệm mới biết chứ bây giờ nghe nói đâu có biết, khám nghiệm mới biết. Cái ngài đến, ngày đến cái ngày ngồi bịch giữa cái giảng đường này, cái mấy đệ tử vô bạch hòa thượng, có một vị tăng nói là hàng cháo, hàng cháo mà đang ngồi trước giảng đường mà cái thần thái kỳ lạ lắm, hòa thượng ra coi thử. Rồi khi đó cái vị đó ra thì vừa ra cái ngày đứng dậy, ngày la lớn lên, ngày kêu nhà cháy. Thì cái quỷ đó sao, quỷ hòa thượng đó xuống sát, nhìn đâu nhà cháy đâu. Thì lúc này ngài Thần Nghi nói nghe danh không bằng thấy mặt, cái ngài phủi áo này đi. Tại sao? Thì bây giờ cái ông nào cũng nói nhà cháy kệ ông chờ nghiêng đất đổ kệ ông, biết không? Nhưng mà khi mà nghe nhà cháy là mình giật mình, mình sợ, mình giáo giác là cái tâm mình nó động, biết không? Mà đúng là tự tánh, nhận được cái chỗ tự tánh thì nhà cháy hay là trời sập hay là biển mà nó dâng lên bao nhiêu thước thì mặc tình kệ. Dầu cho mà bây giờ mình ngồi đây mình nghe. Cho nên cái Phật tử mình nó kiểm là cái tu là yếu, yếu cái chỗ nào? Yếu chỗ nào? Nghe ta đồn tận thế năm 2012, cái bà kia mới nói trời ơi thầy ơi con bán mì đắt nữa tươi luôn, Phật tử mua mì quá trời luôn, sợ tận thế. Tôi nói bây giờ tận thế bà chắc mì cũng chết vậy, tận thế mua mì chi, phải không? Mình ngộ cái chỗ đó, sợ tận thế cái mua mì dự trữ. Thì tôi nói khi mà nó tận thế làm cái rằm rồi bà chắc mì chi nữa, vậy cũng mua, ngộ thiệt á, thấy không? Tại chúng đồng ý không? Rồi bây giờ mình nói tận thế tận gì? Tận thế đâu phải mới đây đâu, mà cách đây 25 thế kỷ Đức Phật nói tận thế rồi. Tận thế chỗ nào? Hít vào không thở ra, tận thế. Tận thế là chết chứ cái đâu. Tận thế là dứt một đời. Mà gì mà cũng tin, tin gì mà tin luôn rồi. Mấy người mà có con du học bên Mỹ nghe tận thế kéo về hết luôn. Mấy bà Phật tử ở miền Bắc nói thầy ơi con sợ tận thế, con kéo nó về. Tôi nói bây giờ tận thế là bên Mỹ cũng chết, Pháp cũng chết, chỗ nào cũng chết, đã tận thế rồi mà kéo về chi? Rồi kéo về cái bỏ học năm, rồi tốn tiền đóng tiền đồ đủ hết. Phật tử mình nó ngộ thiệt á. Đó. Cho nên mà cái người mà đạt đến cái chỗ này rồi đó gọi là gì? Gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. À. Thứ ba là gì? Thứ ba là Bồ Tát vô trụ, vô tu, vô chứng. Và chỉ cho các Bồ Tát là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí vân vân. Đó là những vị đó là cổ Phật thị hiện trong cõi ta bà này, trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ các loài chúng sinh. Đó là những vị Bồ Tát là vô trụ, vô tu, vô chứng. Đó. Cho nên Tổ Lâm Tế mới khai thị mạnh, có một bọn thầy tu mù ăn no rồi tọ thiền quán hạnh, nắm giữ niệm lậu chẳng cho giấy khởi, chán chỗ ồn cầu chỗ tịnh, đó là pháp tu ngội đạo. Mình chán ồn cầu tịnh, cái liêm diêm mắt cái quán hạnh tu nó cũng rớt ở trong trong gì, trong sanh tử. Dầu cho bây giờ mình đến cái cảnh giới mà gọi là phi tưởng xứ là cũng là chán ồn cầu cái tịnh mà không có hiểu được cái lời của Phật dạy. Không hiểu lời Phật dạy là gì, đó là cái pháp tạo tác. Cho nên tổ sư nói trụ tâm kháng tịnh, khởi tâm chiếu sát bên ngoài, nhiếp tâm trong lặng bên trong, ngưng tâm vào định. Bọn người như vậy đó gọi là tạo tác, thấy không? Cho nên mình học qua kinh Di Ma Cật rất là hay. Có một số người hiểu nói là kinh Di Ma Cật là phỉ báng các hàng thanh văn, mà không có phỉ báng. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, ông Di Ma Cật ông nói ngồi yên như vậy là không có phải ngồi yên, mà ở trong ba cõi không hiện thân ý mới ngồi yên. Làm các việc như phàm phu mà không rời đạo pháp thì mới gọi là ngồi yên. Đúng, bây giờ mình ngồi trong rừng là bao nhiêu, hạn như bây giờ ông Di Ma Cật nói là khi mà ở trong cái chỗ ồn náo mà đạt đến cảnh giới diệt tận định thì mới đúng. Nhưng hạn như việc tận định là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thì lợi ích cho chúng sanh đâu có được, thấy không? Hạn bây giờ mình ngồi mình nhiếp tâm, mình kháng tịnh, nó liêm diêm cái mình sợ chỗ ồn lắm thì Phật sự mình đâu có thành tựu, thấy không? Mà nó rất là uổng chứ, thấy không? Còn mình khởi cái tâm Đại Bồ Tát xông pha trong cuộc đời mà vẫn tu tập, vẫn nhiếp tâm, vẫn tu tập, đó là cái thiền. Cái thiền gì? Ngồi thiền để thành Phật, tức là giết Phật. Phật không ở trong cái tướng ngồi, cũng ở trong tướng nằm. Ở không có bốn tướng, đi, đứng, nằm, ngồi. Mà lìa đi, đứng, nằm, ngồi tìm Phật thì cũng được. Phải hiểu chỗ đó, phải không? Cho nên cái phương pháp thiền đúng ngộ rất là hay. Nhiếp tâm trong lặng bên trong, ngưng tâm vào định. Đó cũng gọi là tạo tác. Bỏ cái này lấy cái khác, phải không? Bỏ cái loạn vào trong cái định. Đó, nhưng mà không biết rằng cái dụng của tự tánh như thế nào. Cho nên cái phần bốn tướng tôi nêu lên cho quý thầy và quý cô thấy rõ là phải không? Rồi bây giờ chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Phật dạy sở dĩ mà không được thể nhập tánh viên giác vì sao? Vì nhận cái ngã làm niết bàn, có chứng ngộ gọi là thành tựu. Ví như có người nhận giặc làm con thì gia bảo của họ chọn chẳng thành tựu. Đó. Cho nên cái câu này quý đại chúng phải nghiệm cho kỹ nè, cái kinh Viên Giác này không nghiệm kỹ là rất là khó thâm nhập. À. Vì sao? Vì nhận tất cả ngã là niết bàn, có chứng có ngộ gọi là thành tựu. Nhưng do nhận ngã là niết bàn nên dù trải qua nhiều kiếp siêng tu mà rốt cuộc lại vô ích, vì có cái ngã nó thành cho là niết bàn. Thành là thanh văn Viên Giác Bích Chi Phật, nhưng mà không thành tựu được Phật quả. Bởi vì mục đích Đức Phật ra đời là nhằm cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để thành Phật, mục đích Đức Phật ra đời. Chứ Đức Phật nói là, để chúng nhớ trong cái kinh Pháp Hoa Nhà Lửa không, Phật dụ cho 3 xe nhưng mà cuối cùng Phật cho 1 xe châu trắng. Bởi vì Phật nói là Như Lai giống như cái ông trưởng giả giàu có, mà giàu có là không có bổn sản với những đứa con của mình. Như Lai ra đời là muốn cho chúng sanh tu để thành Phật, chứ không phải là tu để rớt trong cái gọi là giống như là quyền thừa Bồ Tát luôn, cũng vô luôn. Phải không? Do nhận cái chỗ thành là niết bàn, cho nên trải qua nhiều kiếp siêng tu mà cũng vô ích, thấy không? Ở đây là mình nêu lên cái lời gọi là Phật chứng nha, cái này mình nêu lên cho mình học cho biết. Mình học là đến một giai đoạn nào đó mình cũng phải rớt trong những cái cảnh giới này mình biết. Đây chưa phải là cảnh giới cuối cùng thì thù thắng. Đó. Giống gì? Giống như nhận thân mộng, ngày tối mình nằm mộng mình thấy cái thân mình chỗ này chỗ kia, mình cho là cái thân đó mình, mà quên là cái thân ấy trong giờ phút đó mình đang nằm trên giường, mà mình chạy theo cái thân đó mình tạo nghiệp, ví dụ vậy đó. Thấy không? Đó. Ví như có người nhận giặc làm con thì tiền tài hoặc báo trong nhà mình đã lấy sạch hết. Tại sao? Cái chỗ này sâu chút nè. Ăn hại gì? Đây là dụ cho 6 căn bất cảnh còn có thể chế phục. Chẳng hạn như mình nhìn lên cái tượng này, mình thấy cái tượng này mình thích quá, mình nói ôi mình tu là sao còn thích. Căn tiếp xúc với trần, giấy niệm mình biết mình dừng. Nhưng mà gì? Còn cái ngã mà nó tiềm phục trong tàn thức rất khó biện minh, cho nên vật báo công đức trong Như Lai tạng si hao trong từng niệm. Mình tu mà mình kiểm soát từng niệm là nó hao hụt lần lần, ngộ lắm. Nó hụt từng chút. Cho nên á, mình ngồi thiền mà mình tu tập á, mà chỉ còn một tích tắc, cái ngài nói sao? Chỉ còn một tích tắc thôi, không có những cái tàn thức mà nó ẩn sâu trong cái đó, mà nó không có giấy á, không có giấy niệm á, thì nó là cái công đức viên mãn trong giờ ngồi thiền mình được. Mà cái công đức này nó âm thầm nó theo mình, nó không có tướng, mà tuy không có tướng nhưng mà cái công đức chân thật. Còn mình làm cái việc hàng ngày để nó trợ duyên mình là cái phước, mà có phước thì có sanh có diệt, ngộ lắm. Phước nó có hình tướng. Hay bây giờ mình giúp đỡ cái người nào đó là cái phước, tự nhiên đâu người ta giúp mình lại, phước nó có hình tướng, mà công đức thì nó không có. Mà tuy rằng nó không có hình tướng mà nó có cái diệu dụng. Cái diệu dụng của tự tánh là khi mình làm các việc Phật sự là có những lúc mình tưởng mình bế tắc thì tức khắc nó mở ra cho con đường tươi sáng cho mình. Ở đây mình không có nhiều, ví dụ thôi, nhỏ nhỏ thôi ha. Đó. Cho nên á, do đây mà nghèo hèn khó gom được phúc chí. Phúc chí mình nó thành tựu bởi vì trong tàn thức nó vẫn âm thầm nó giấy niệm để mà nó tạo nghiệp biết lúc nào. Đó. Tại sao? Bây giờ mình ráng học cái chỗ này nè cho nó dứt qua cái đoạn này nè. Tại sao? Vì có sao? Vì có ngã ái thì cũng ái niết bàn. Chế phục gốc ái là cái tướng niết bàn. Đó. Bởi vì cái mầm mống sanh tử của mình là thương và ghét. Bây giờ mình ghét sanh tử, mình sợ sanh tử là ghét rồi. Là bắt đầu mình ái niết bàn. Đó là cái gốc ái. Cái gốc ái căn bản của phàm phu là thương và ghét, thương người này ghét người kia. Mà cái gốc ái căn bản của cái người mà tu tập là ái cái chỗ tĩnh lặng, ái niết bàn, thấy không? Chưa dứt. Cho nên nói sao, muốn cầu giải thoát thì cần phải dứt 2 nguồn này, thương và ghét. Cho nên Lục Tổ nói một câu sao? Tấn ái bất quan tâm trường thân lưỡng cước ngộ, tức là thương ghét mà không bận lòng á thì nằm dài duỗi chân ngủ hơi tới sáng luôn, đúng không? Còn mình thương mình chăn trở mình ngủ cũng được, rồi mình ghét mình chăn trở ngủ cũng được. Mà thương mình ngủ cũng được gọi là ái biệt ly khổ. Mà mình ghét mình nói trời ơi, cái người này nó ưa sao nó nằm kế đơn mình, gọi là quán tán hội khổ. Nằm khổ đó. Cho nên mình càng tu mình càng suy niệm, mình càng tu mình thấy cái Phật dạy hết rồi. Để là mình ôm lại thôi. Đó. Cho nên Phật nói ái niết bàn cũng là ái căn bản. Nay ghét sanh tử cũng là ghét cái phần căn bản. Bỏ khổ cầu vui tuy khác nhau, nhưng yêu ghét tập khí xưa nó vẫn còn, cho nên không thành tựu được Phật quả. Đó. Do đó Phật dạy dính mắc vào đó thì khó tu thành Phật đạo, tức là dính mắc vào cái chỗ mà cảnh giới hành ấm á, tưởng là sạch niệm rồi đó, thì khó vượt qua lắm. Giống như một cái người nghèo bây giờ trúng số độc đắc mà kêu bỏ cái tiền độc đắc sao bỏ được, thấy không? Không được. Cho nên mình học trong kinh Diêm Ma Cật á, tổ Ca Diếp á, tôn giả Ca Diếp nói á, thưa ngài Diêm Ma Cật, những người mà tạo cái ngũ nghịch nó mà tu thành Phật mà còn tụi tôi thì thôi không bao giờ thành, bởi vì tụi tôi ấy, chặt đứt cái mầm mống của mình, dùng cái từ là giống như cái diệu dụng công đức tự tánh chặt đứt, vì không có tin cái chỗ đó, mà không có tin thì không đến, lạ vậy đó. Cho nên mình học qua kinh Diêm Ma Cật rất là hay, từng lời phải nói là cực kỳ là hay Phật dạy. Cho nên đây nói nè, chế phục gốc ngã ái là tướng niết bàn, nghĩa là do chế phục nên ái không khởi, tướng không khởi, tợ như niết bàn, vì tợ như chân thật nên nói như thế. À, tức là bây giờ mình nghe nói như thế rồi, bây giờ mình chặt đứt, mình không còn rớt ở trong cái niệm tịch tỉnh đó nữa, thì nó giống như tợ như vậy, nhưng mà nó cũng phải. Đợi khi nào mình ra mình làm các việc Phật sự, làm nhiêu ít chúng sanh mà tâm mình bất động thì đúng là đó là niết bàn chân thật. Chứ còn mà khi mình ở trong này nó giống như là mình đang tưởng tượng, gọi là tương tự. Thấy không? Rồi đây gì? Thị giác, bản giác, tương tự giác chứ chưa phải là cứu cánh giác. À, bây giờ mình ngồi đây mình thấy nó yên là tương tự thôi. Mà mình khi mình ra mình làm cái gì, cái đại chúng mình nhổ cỏ, mình nấu cơm gì gì đó mà tâm mình bất động, tâm mình không có khởi niệm, đó gọi là cứu cánh giác. Cái bản đồ vạch ra rõ hết á, tu chưa đến thôi, đó, đó. Rồi Phật dạy tiếp trong phần chánh văn, có ghét ngã thì cũng ghét sanh tử, mà chẳng biết ái cũng chính là sanh tử, chỉ ghét sanh tử thì cũng không được giải thoát. Ghét sanh tử, ái niết bàn thì nó còn nằm ở trong cái thế giới nhị nguyên phân biệt có và không, thương và ghét, sanh tử và niết bàn. Đó. Vì sao? Vì ưa thích niết bàn thì muốn trừ cái niệm sanh tử. Tâm ái đã còn tức là gốc sanh tử mình chưa có phá. Gốc ái chính là mầm ghét. Phật dạy là gốc ái chính là mầm ghét thì sao mà giải thoát được? À, cái gốc mà ái đó thì nó cũng là cái mầm thương ghét. À, thì sao mà giải thoát? Cho nên ông Tú Tài Chương Chiết á, ông làm bài kệ sao? Phá trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thảy điều tà. Tỳ thuận các duyên không quái ngại, sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua, thấy không? Tỳ thuận các duyên. Tỳ thuận các duyên là sáng mình nhìn trên bảng mình thấy mình đi nấu cơm không khởi niệm gì hết á, không khởi mà sao hôm nay à, tôi đang làm cái này cái ông cắt tôi nấu cơm. Rồi mai mình đang nấu cơm, tự nhiên mình nhìn trên bảng mình thấy mình đi nhổ cỏ. Tùy thuận các duyên, tâm không quá ngại thì cái gì mà sanh tử, cái gì mà niết bàn, thấy không? Pháp mình dễ tu không? Mà chỉ đặc biệt là thiền đốn ngộ mới thấy được chỗ này. Thiền đốn ngộ mới có những cái cảnh giới đến mà thực nghiệm, mà chứng nghiệm. Giống như mấy ông thợ hồ này, ông làm cho đã mà không có cái trường thi sao ông làm ra nghề. Tôi nói mấy ông làm hư bỏ ra nghề hết. Mình ở đây có những điều kiện mình thi, đúng không? Hẹn bây giờ mình tu ở chùa một thầy một trò, đâu có trường mình thi đâu. Nhiều này là thi, là phải nói là không đậu là lạ đó. Nhiều này mà thi mà không đậu là mình nghĩ là cũng lạ đó, phải không? Bởi sao? Bởi vì tâm của chúng sanh nó sai biệt nghiệp, mà trong cái sai biệt nghiệp nó chắc chắn rằng nó sẽ có những cái niệm lậu rỉ chảy nó phát ra cái miệng mà mình tu được đó, thấy không? Nhưng mà mình mới thì nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà cái người mà tu lâu rồi thôi bình thản lạ lắm. Mà đến một cái giai đoạn mà tự nhiên cái tâm mình bình thản, không có gượng, không có gượng là phải như thế này, phải không có phải nữa, phải là còn gượng. Mà đến cái giai đoạn là mình học cái đoạn sau á, đến mức độ mà Phật nói cái người mà nhổ nước miếng lên mặt mình á, mà mình lấy tay mình chùi nha là vẫn còn ngã, sao để tự nó khô làm được không? Bồ Tát Di Lặc nói là ông á, mà người ta kêu đệ tử đi làm Phật sự, hỏi lỡ mà ông làm Phật sự mà ta nhổ nước miếng mặt ông sao, nói thì con chùi ông vẫn còn ngã, hỏi sao để tự nó khô. Nó đến cảnh giới sao á, làm chưa được, nhưng mà phải là không phải là không được, đến cảnh giới là như nhiên luôn chứ không phải là không phải gì nữa đó. Rồi bây giờ chúng ta học hoàn đoạn tiếp nữa đi. Làm sao biết được pháp không có sự giải thoát? Pháp chính là niết bàn, do trước nói biết ái niết bàn là không giải thoát. Nếu ái sanh tử đồng ý là trói buộc, nay đã ngộ niết bàn là pháp tịch diệt, thì tướng nào biết là không được giải thoát? Tức là đặt câu hỏi là bây giờ mình thấy cái sanh tử là nó trói buộc mình, thì bây giờ mình ngộ niết bàn là cái pháp tịch diệt là thanh tịnh, thì sao là nó không giải thoát? Cho nên đoạn sau Phật dạy người tu hành nghiệm xét bản thân từ những lời khang chê để nhận biết, nghĩa là nếu người thật chứng thì vô ngã, đã vô ngã thì không còn mừng giận, nay vì pháp mà mừng giận thì biết pháp đã chứng chẳng là chân thật, thì chưa dứt sạch được cái ngã, thấy không? Mình nghiêm trong cuộc đời mình, chẳng hạn như mình xấu lắm, mình xấu, khuôn mặt mình xấu lắm, tôi nói trời ơi bà tu mới đây mà tôi thấy mặt bà như lệ thủy, cái mình vui, tâm mình nó giống như gió nó thổi thổi vậy đó. Cái hồi nó, nhưng mà nhìn kỹ nha, tôi nhìn kỹ tôi thấy bà như con khỉ, trời ơi tức quá mình mà nói con khỉ. Hay sao? Khen thì tự nhiên cái gió nó thổi mình lên, mà chê mình thì cái gió nó nhận xuống trên ngày, nó là biết rằng chưa sạch ngã. Bây giờ nghiệm là biết à, khỏi cần hỏi Phật. Bây giờ mình khỏi cần mà trình kiến giải ai, mình nghiệm cái bản thân mình thấy mình vẫn còn. Ai mà khen mình cái mình sao nó vui vui. Cho nên ai mà khen mình nó dụ mình nói trời chị mới tu tôi thấy chị sáng mà đẹp đó nha. Mà mình ngồi bất động, chứ mình nói tôi mà đẹp cái gì, tôi mà đẹp vậy là mình muốn người ta khen mình thêm. Vậy đó, thấy không? Người ta khen mình đẹp mà mình nói tôi mà đẹp cái gì, trời tôi mà đẹp vậy là mình muốn, không chỉ đẹp thiệt là muốn người ta khen nữa. Là mình biết cả tâm mình còn gì, tâm mình còn động niệm, rõ không? Lúc đó biết tâm mình còn động niệm rồi bắt đầu mình phải tu tiếp. Đó, cho nên Phật nói là chỉ cần làm nghiệm là biết liền, còn mừng giận thương ghét là chưa có được. Đó. Này thiện nam tử, các chúng sinh thời mạt pháp kia tu tập bồ đề cho cảnh giới chứng ngộ nhỏ bé của mình là thanh tịnh, nhưng còn chưa đoạn trừ sạch cội gốc của tướng ngã. Đó, thấy không? Tức là gì? Tu tập bồ đề cho cảnh giới chứng ngộ nhỏ bé của mình là thanh tịnh, nhưng chưa đoạn sạch cội gốc của tướng ngã. Tức là được chút ít cho là đủ á. Đó. Kế là Phật chỉ ngã tướng ẩn nấp trong tàn thức. Này thiện nam tử, nếu có người khen ngợi pháp ấy thì liền vui mừng muốn cứu giúp, nếu có người chê bai pháp đã chứng đắc thì liền sanh cái tâm sân hận. Hẹn như mà ai mà khen cái pháp mình thích, mình muốn giúp đỡ, mà ta chê cái pháp mình, pháp ông mà tu cái gì, pháp ông mà tu cái nước là thôi không biết làm sao, cái mình giận, mình tức, bực tức, tức là mình biết. Lại chúng thấy khó dễ. Bây giờ Phật nói là bây giờ nó sâu bên trong nữa, nó đang ẩn nấp trong tàn thức, nó ẩn, nó biến hiện đủ cách hết đó. Thì bây giờ mình dùng cái từ là chẳng hạn như bây giờ người ta khen mình đẹp hay xấu, mình bất động rồi đó. Nhưng bây giờ đến cái phần pháp mình đang hướng dẫn người ta, hạn như bây giờ mình đang hướng dẫn người ta về cái pháp mà ví dụ như là pháp quán niệm hơi thở, ví dụ đi, người ta nói chờ ông pháp ông mà quán niệm hơi thở gì, hơi thở nước là sanh diệt mình nói đủ hết, gần lên thì biết là mình vẫn còn cái tướng ngã nó ẩn bên trong. Hoặc là ta chê cái pháp mình không phải cái pháp cứu cánh của Phật tổ, là cái pháp này ngoại đạo gì đó, mình tức giận lên thì vẫn còn là cái tướng nó ẩn nấp trong tàn thức đó. Vì sao? Vì cảnh cái thế gian thuận nghịch thô nặng thì dễ biết rồi đó, chỉ có pháp môn thì thật là khó thấy khó biết. Cho nên hồi đó tôi ở Trúc Lâm á, thì có một số những vị người ta chê sư âm mình, người ta chê với em, thì có một số với thầy lớn lên trình sư âm, nói thôi để bây giờ tụi con viết một cái bài báo lại giấu tên. Sư âm nói sao? Sư âm nói thôi mấy chú đừng có viết làm chi, người ta chưa có hiểu mình, người ta chưa có hiểu mình, người ta chưa có thông cảm mình. Cho nên mà khi mà sư âm mình đi qua bên Mỹ gọi là chuyến đi bảo táp đó, thấy không, nhớ không? Chuyến đi bảo táp thì biểu tình nó làm răng 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 luôn. Cuối cùng nhà báo đó nó hỏi hòa thượng câu, hòa thượng thấy những người mà chống đối hòa thượng biểu tình, hòa thượng thấy như sao? Hòa thượng nói là trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người thông cảm và chưa thông cảm, họ nghe được đến quy y hết luôn, thấy không? Chỉ có bậc tu mà mình dùng cái từ là tu tập mà đến cái công phu đó mới thấy được. Còn mà khi mà người ta làm cho mình đau khổ, làm cho mình bức xúc là tự nhiên, nhất là ta chê bai pháp môn mình đó, thấy không? À, ở đây Phật dạy á, xong niết bàn chính là pháp rỗng, đâu có hỷ nộ ở khoảng này. Nay nghe khen ngợi chê bai mà sanh tâm hỷ nộ, hỷ nộ vốn là ngã tướng, chẳng phải là niết bàn. Bởi vì cái tướng mà tự tánh quy giác nó không có khen chê, không có mừng giận, không có hỷ nộ ái ố, mà trong tâm mình nó còn lợn gợn, tức là cái ngã tướng nằm ở trong cái tàn thức. Đó, đến cảnh giới cao một chút nữa. Ngày như đại chúng thấy ở trong chúng mình là thấy bình ổn, ví dụ như đấy. Mà khi mà tụi tôi ra làm Phật sự đi giảng dạy chỗ này chỗ kia nó đủ mặt hết á, mà tâm mình mà chỉ cần mình lệch một chút là mình nổi sân lên liền. Hẹn như tụi tôi đi họp đi, mà những vị mà họ nói theo về cái hành chánh á, thì họ phải nhỏ hơn mình. Ví dụ như chẳng hạn như tụi tôi làm bây giờ trưởng ban dân sự ở huyện này đi, mà khi mà họp lên họ chỉ cho mặt mình, họ nói nặng nói nhẹ luôn. Mà lúc đó mà chỉ cần mình nổi sân lên, mình đổi sắc mặt là ta biết mình tu chưa đó. Ví dụ như phải không? Khi làm Phật sự mình mới thấy được cái chỗ này. Người ta chê bai rồi ta trách móc đủ hết. Đó, cho nên hòa thượng trưởng ban chi sự tỉnh Bình Thuận nói sao? Trụ trì một cái chùa tu 1% đủ. Làm Phật sự một cái tỉnh, một cái huyện là tu gấp 10 lần mới chịu cái lực, gọi là lực dụng phải đủ mới chịu nổi, trong thôi là không chịu nổi đó. Như thế thì biết tướng ngã chấp giữ kiên cố ẩn nấp trong tạng thức rồi, tuôn ra các căn chưa từng gián đoạn. Này thiện nam tử, người kia tu đạo mà không dứt trừ ngã tướng nên không thể nào nhập được cái tánh nguyên giác thanh tịnh. Thì chúng thấy sao? Chẳng hạn như bây giờ nãy tôi nói có những mình đi, chẳng hạn nhìn đi mình đối trước chúng, ta đắng cái mình đi tướng trang nghiêm đạo mạo, mình đi giống như là thầy thiền sư đi trang nghiêm chống gậy cụp cụp. Cái bữa nào cái mình đang đứng đi chống gậy ngon là nó đâu nhỏ đâu không biết, từ xa đá vậy mà cái búp mình té cái, thì cái ngã bên trong nó tuôn ra, hả? Ẩn nấp bên trong nó tuôn ra các căn. Mày á nha, trợn mắt trợn mày lên đó. Nó ẩn bên trong. Bởi vì khi mình chống gậy là ai đâu mà biết, mình đâu biết, nó chưa có gì, nó chưa có đến. Mà khi có người ta phá mình rồi thì bắt đầu cái ngã bên trong nó tuôn ra sáu cửa, mắt trợn lên đó, miệng mùa nước giải nó rồi chảy ra, giận mà giận chịu nổi, miếng giải chảy ra rồng rồng luôn, tức trợn mắt mặt đỏ bừng mừng tay me. Nên là cái này là đoạn sau học đi, đoạn sau còn nhiều nhiều cái chương trình. Phật dạy tôi thấy là mình học cái kinh nguyên giác xong là mình thấy đủ tu rồi, đủ rồi. Ẩn nấp trong các căn chờ cơ hội bắt đầu nó tuôn ra để nó tạo nghiệp. Mà cái ngã này ngộ lắm, cái ngã này phải nó khủng khiếp luôn. Bình thường là mình thấy, bình thường thấy gì hết, chưa diệt tận được cái ngã trên các ngày nó là ngủ một cái yên. nó vẫn còn thành thành, nó vẫn còn một cái gì đó đủ nhân đủ duyên nó ra. Đó, thì thôi mình hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thường thể nguyện.